bạn và con của bạn thường xuyên xảy ra xung đột và cách mà bạn hay làm nhất đó chính là le mắng, nhéo lỗ tai hay là tát mông con. Tuy nhiên, bạn phát hiện ra một điều đó là nó thực sự không hề hiệu quả. Vậy, làm thế nào để có thể dạy con tốt hơn? Vâng, mình đã từng như bạn, mình hiểu những băn khoăn của bạn. Để có phương án mang lại hiệu quả cho cả cha mẹ và con cái thì mời bạn lắng nghe trọn vẹn cái tập podcast này nhé.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là nhiều niềm vui, nhiều sự bình an và hạnh phúc nhé. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang nền tảng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify hay là những cái nền tảng âm thanh phổ biến khác. Còn để tìm đọc những cái nguồn kiến thức, những cái nguồn tài liệu về chăm sóc và nuôi dạy con cũng như là các phương pháp giáo dục sớm thì các bạn có thể đặt vào cái trang blog Tâm Yêu của mình. Và để tương tác trực tiếp với mình thì các bạn có thể là vào cái trang nền tảng âm thanh Pip Audio nhé. Cái chủ đề hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn, nó có tên là hãy dạy dỗ con và đừng la mắng. Thông thường thì chúng ta, khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó, chúng ta không biết cái cách phải xử sự như thế nào, thì chúng ta thường là mất kiểm soát cảm xúc, đúng không ạ? Và chúng ta thường là la mắng. Và cũng có khá là nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó chính là cách dạy dỗ con. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ xem, nếu như mà một người thường xuyên bị la mắng thì cái người ấy có cảm nhận được rằng mình đang được dạy dỗ, mình đang được hướng dẫn hay là mình đang rất là mong muốn tiếp thu cái điều đó hay không? Hay là những cái điều tiêu cực đó sẽ làm cho bản thân, cái người mà bị la mắng, cái người mà đang tiếp nhận thông tin trở nên là tồi tệ hơn, trở nên là cảm thấy là quá mệt mỏi, quá căng thẳng và sẽ xảy ra những cái tâm lý, đó chính là chống đối, đó chính là không nghe lời, đó chính là muốn đóng chặt lại tất cả mọi ngõ ngách thông tin để mà nó có thể nó truyền tải vào não của chúng ta. Có phải như thế không ạ? Đấy, thì với một em bé cũng như thế. Khi mà em bé bị la mắng thường xuyên thì em bé sẽ không còn muốn tiếp thu thêm một thông tin nào nữa. Tuy nhiên ngược lại, nếu như mà em bé được khen ngợi, em bé được khuyến khích, em bé được động viên thì em bé đấy sẽ có rất là nhiều những cái động lực để có thể là phấn đấu, để có thể là làm tốt hơn một cái kỹ năng nào đấy, một cái vấn đề nào đấy. Các bạn ạ, vậy thì tại sao lại xảy ra cái hiện tượng đấy, chính là cha mẹ thường hay la mắng con trẻ trong cái việc là giáo dục con? Là bởi vì, các bạn biết sao không? Là bởi vì cha mẹ là một cái người lớn hơn con, là một cái người chi phối từ con rất là nhiều, là một cái người mà đang phải chăm lo cho đứa con của mình, lại là một cái người lớn hơn con, vai vế lớn hơn con và có trách nhiệm nhiều hơn con. Đó, chính vì thế mà khi sống trong một gia đình thì cái mối quan hệ này nó thật sự là rất là dễ xảy ra là những cái mâu thuẫn, những cái xích mích. Và thật sự ra thì mối quan hệ giữa con cái với bố mẹ là một cái mối quan hệ mà nó cũng khá là phức tạp các bạn ạ. Bởi vì sao? Khi mà hai người có cùng vai vế với nhau thì cái khả năng chịu đựng nhau, cái khả năng mà lắng nghe nhau á, thì nó cũng còn dễ dàng hơn. Hoặc là một cái người thấp với một cái người cao, nhưng mà cha mẹ là một cái người thấp và ông bà là một cái người cao thì cũng dễ dàng lắng nghe hơn. Tuy nhiên đổi lại, cha mẹ lại là một cái người có vai vế cao hơn con của mình và đang nói cho con của mình nghe. Thì thật sự ra là đây giống như là một cái thách thức rất là lớn đối với cha mẹ. Nếu như mà cha mẹ là một cái người không có sự lắng nghe, không có sự thấu hiểu và luôn chỉ nhìn vào khuyết điểm của con thôi, thì cha mẹ sẽ không thấy được một cái điều gì gọi là tốt đẹp ở con của mình cả. Và chính vì thế cho nên là cha mẹ rất là dễ nổi nóng với con cái, rất là dễ la mắng với con cái của mình. Và các bạn biết đấy, đôi khi trẻ con bước vào cái giai đoạn mà thích khám phá, thích tìm tòi, thì con trẻ sẽ hoạt động khá là lặp đi lặp lại, hoạt động rất là liên tục ở một cái giai đoạn nào đấy. Đặc biệt là khi mà con bước vào cái giai đoạn nhạy cảm, ví dụ giai đoạn mút tay, giai đoạn thích tìm tòi đồ vật, giai đoạn thích leo trèo, giai đoạn thích chạy nhảy, giai đoạn thích bò, thích chuồn, vân vân. Thì những cái giai đoạn này, cho dù bố mẹ có ngăn cấm đi bao nhiêu nữa thì con vẫn cứ làm. Và đôi khi con làm nhưng mà con chẳng hiểu tại sao con lại không thể dừng lại được các bố mẹ. Đấy, cho nên là ở cái giai đoạn này thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta đừng nên là làm mắng trẻ, đừng nên ngăn cấm trẻ mà hãy để con được thỏa mãn. Một khi con được thỏa mãn rồi thì con có mong muốn để mà làm thêm không ạ? Không các bạn ơi, khi mà con đã thỏa mãn rồi, con được trải nghiệm đủ rồi ha, đủ cái nhu cầu của con rồi, thì sau này khi con có bước sang một cái giai đoạn mới con có mong muốn làm được cái điều đấy, quay trở lại một cái kỹ năng đấy, thì con cũng không có hào hứng nhiều như cái giai đoạn ban đầu nữa. Mình xin đưa ra một cái ví dụ, đấy chính là ví dụ về em Bon nhà mình. Em Bon nhà mình khi bắt đầu sắp được 2 tuổi thì em Bon nhà mình rất là ao ước được bố đưa đi học đó. Và bố thì rất là bận và không có thời gian để mà đưa con đi học. Tuy nhiên là cũng có những ngày bố đưa con đi học nhưng mà bố không đưa con vào trường. Mà trong khi Bon thì đang rất là khao khát, các bạn ơi, có một sự khao khát trỗi dậy mà mình nghe mình cảm thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình cũng đã nói chuyện với ông xã mình, nhưng mà ông xã mình là vẫn cương quyết là không ha. Thì mình mới giải thích là bây giờ con đang rất là mong muốn được bố đưa rước đi học, thì bố đang trong lúc nghỉ phép một vài ngày thì có thể là vào trường để đưa con đi học. Bởi vì thật sự ra thì ngày nào mẹ cũng đưa con đi học thì con đã quen rồi. Và khi mà con không được bố đưa đi học thì con rất là khao khát, con rất là mong muốn bố hãy để cho con được thỏa mãn cái điều đó đi, rồi sau này con sẽ không có đòi nữa đâu. Bởi vì con chỉ có một cái giai đoạn nào đó con mong muốn được thỏa mãn thôi. Và nếu như bố để cái thời gian mà con mong muốn, cái nhu cầu mà con đang khát khao đó phải đợi lâu quá, thì sau này đôi khi con sẽ không thèm, không muốn nữa. Mà khi đó bố con muốn đi chăng nữa thì con cũng không thèm nữa. Bởi vì con đã mất đi cái sự hứng thú rồi, con đã chờ đợi quá lâu để mà con được đáp ứng rồi. Đó. Thì mỗi lần mà Bon cứ thấy một người bố nào mặc cái bộ đồ đồng phục đi làm á, mà đi vào đón các bạn, thì Bon rất là mong chờ, Bon rất là hào hứng. Bon kêu, đấy, mày nhìn thấy chú đó không? Chú đó mặc bộ đồ kìa. Đấy, chú đó đang còn đón anh đấy đấy. Đó, Bon rất là khao khát. Mình nhìn trong cái ánh mắt con của mình, thật sự là mình thấy thương lắm, mình thấy tội nghiệp lắm. Tuy nhiên ông xã của mình thì khá là cứng đầu. Đấy, mà nói mãi thì cũng đến lúc là ông xã của mình vào trong lớp để đón con. Thật sự ra thì ông xã mình không phải là không mong muốn đón con hay là không thương con đâu, nhưng mà ông xã mình bảo là không thể để cho con của mình có một cái tư tưởng như thế ngay từ nhỏ. Nhưng mà mình giải thích là con bây giờ nó còn quá nhỏ và nó không nghĩ là bố mình đi đón thì mình sẽ vênh váo với các bạn thế này thế kia, mình thể hiện thế này thế kia đâu. Mà chỉ đơn giản là con cảm thấy hạnh phúc bởi vì các bạn có bố mẹ đi đón. Và con thì rất là lâu rồi con không có được bố đi đón, và con rất là mong ước cái điều đó. Bắp thì trước đây bắp cũng đã từng có một đôi lần được bố đón như thế, cho nên là bắp không còn khát khao nhiều như Bon. Còn Bon thì chưa bao giờ được trải nghiệm như thế, cho nên Bon rất là mong đợi đó. Và hôm đấy thì bố vào bố đón, các bạn có tưởng tượng được không? Bon rất là vui, vui đến nỗi mà Bon đi về nhà Bon mới kể chuyện cho bà nghe. Bon bảo là bà ơi, hôm nay con được bố đón nhá, bố đi vào trong trường ấy, xong trong lớp của con, xong rồi là bố đón con đấy. Nói, thế à? Xong đến lúc mà Bon đi ngủ, Bon cũng bảo là bà ơi, mẹ ơi, hôm nay con vui lắm vì bố vào trong lớp bố đón con. Và thế là các bạn biết sao không? Mình biết lúc đó Bon đã được thỏa mãn, tuy nhiên Bon vẫn muốn được nhiều hơn thế một chút xíu nữa. Và những ngày sau đó thì Bon khóc, Bon đòi là bố phải đưa con vào. Nhưng mà sau đó thì mình có giải thích là bố hết ngày nghỉ phép rồi Bon ơi, và bố chỉ khi nào bố rảnh thì bố mới đưa con đi học được thôi, bố mới đưa con vào trong trường và rước con được thôi, còn lại bình thường thì bố không thể đưa con đi học được. Nếu như mà bố cứ đưa mãi như thế thì bố lên trên trường xong cái người ta hỏi là ơi đồng chí kia, tại sao đồng chí suốt ngày đi làm trễ như thế, chúng tôi sẽ phạt đồng chí, không cho đồng chí làm ở đây nữa đấy. Thế thì là Bon nghe thì Bon mới hiểu rõ vấn đề, mặc dù là Bon rất là khao khát, Bon rất là mong muốn, nhưng mà Bon hiểu được cái điều đó, cho nên là những ngày sau đó thì Bon không có còn là đòi hỏi là bố phải đi đó nữa. Đó, thì Bon đã được thỏa mãn rồi, các bạn thấy không? Còn nếu như giả sử mà các bạn ở những cái giai đoạn mà con đang rất khát khao, con đang rất mong muốn, nhưng mà chúng ta chặn đứng đi, chúng ta la mắng con, chúng ta không cho con được thỏa mãn, thì đến một giai đoạn nào đó con cứ đòi mãi, bởi vì là cái giai đoạn đó con chưa được đáp ứng. Đó. Và đôi khi là con sẽ mong muốn mãi, hoặc là con sẽ dập tắt luôn cái ý định đó, và đôi khi nó làm cho con bị hụt hẫng các bạn ạ. Cho nên là cái giai đoạn mà con muốn leo trèo, con mong muốn được cắt kéo, con mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn, thì chúng ta hãy hỗ trợ và đưa ra những cái phương án an toàn tốt nhất để cho con của mình hướng vào được những cái điều đó, thì sẽ giúp cho con vừa là thỏa mãn, vừa là có thể khám phá, vừa có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của con, mà vẫn không làm con bị gián đoạn bởi những cái quá trình mà con đang mong muốn tìm hiểu và khát khao về một cái điều gì đó. Và cái điều cuối cùng mà các bạn biết chúng ta cần phải làm, đấy chính là sự bao dung và kiên nhẫn. Với một đứa trẻ thì sẽ có, với mỗi đứa trẻ thì sẽ có những cái đặc điểm và mức độ phát triển khác nhau. Chính vì thế, có bé thì rất nhanh chóng, có bé thì khá là lề mề, có bé thì rất là chậm chạp. Chậm chạp ở đây có nghĩa là em bé tiếp thu một cái vấn đề nào đấy có thể là nó chưa bằng những bạn nhanh hơn. Còn những bạn lề mề đấy là những bạn biết làm rồi, nhưng mà với cái tính rất là thủng thả thủng thỉnh, cứ thích vừa làm vừa chơi, hoặc là không thích quá nhanh quá vội. Đó, thì chúng ta biết được cái tính cách con của chúng ta thì chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn, bởi vì trẻ con nó thế, bởi vì tính cách con mình nó thế, mình cần phải cho con mình một chút thời gian. Và đó cũng chính là cái khoảng thời gian mà giúp cho bản thân chúng ta kiên nhẫn để mà kiểm soát cảm xúc tốt nhất các bạn ạ. Chứ đừng có mong muốn làm ngay làm liền, bởi vì nuôi dưỡng một đứa trẻ thật sự phải cần có một cái sự bao dung và kiên nhẫn. Nếu như mà chúng ta muốn mau lẹ, muốn đốt cháy giai đoạn, thì nó sẽ phá vỡ đi những cái giai đoạn của con, và nó sẽ gây ra cái hậu quả đó là thất bại trong cái quá trình giáo dục con cái các bạn ạ. Thì cái bài này mình cũng xin khép lại, đấy chính là cha mẹ thì ai cũng mong muốn nuôi dạy con cái của mình trở thành những người có đạo đức, có trí tuệ, có bản lĩnh và có khả năng ứng biến khi mà gặp những cái thử thách trong cuộc đời. Nhưng cách mà chúng ta truyền tải đến cho con sẽ mang những cái màu sắc tiêu cực hay tích cực là tùy thuộc vào bố mẹ. Nếu như chúng ta mong muốn con của chúng ta lớn lên trong hạnh phúc, trong vui vẻ và có khả năng cư xử một cái sự việc nào đấy, một vấn đề, một cái tình huống nào đấy trong cái trạng thái điềm đạm, sáng suốt và bình tĩnh nhất, thì chúng ta hãy gửi những thông điệp yêu thương, những thông điệp tích cực đó đến cho con của mình. Và con cái là bạn sao, bạn sao phải gọi là rất là chính xác từ bố mẹ. Con học hỏi từ bố mẹ, từ lời nói, từ cử chỉ, từ điệu bộ, từ cách xử lý những cái vấn đề. Cho nên là tại sao cùng một đứa trẻ cùng cái độ tuổi giống nhau nhưng mà mỗi trẻ lại cư xử khác nhau, là bởi vì cách giáo dục khác nhau. Vì thế, để cho trẻ có được cách cư xử tốt, có được một cái nền giáo dục tốt, thì bố mẹ phải là những người cần học hỏi và trang bị những cái điều đó các bạn nhé. Hãy yêu thương và bao dung con, nhìn con một cách đầy tôn trọng và nâng cao giá trị của con lên, khen ngợi con, biết ơn con mỗi ngày. Khi đó bạn sẽ dễ dàng nói chuyện với con hơn, cũng như là thấu hiểu được con và sẽ dạy con theo cái cách mà bạn mong muốn, chứ không phải là la mắng con như một cái người lính của mình, như một cái người cấp dưới của mình các bạn nhé. Chúc cho các bạn sẽ có một cái hành trình kết nối với con cái thật dễ dàng, thật thư giãn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập podcast lần sau nhé.